Chương 28 Lộ Tây La Phong cảm thấy căng thẳng, tùy ý để Tháp Lạp Toa vuốt biến tóc mình. Ái Điểu bên cạnh nói, ta cũng cảm giác hôm nay bối pháp hơi buồn, có phải là có gì phiền lòng không? Tháp Lạp Toa tiếp tục vuốt biến tóc La Phong, tâm tình không ổn, cũng không muốn nói chuyện. La Phong ra vẻ buồn rầu nói, Tháp Lạp Toa nhìn La Phong vẻ rất thân thiết, xem ra bối pháp chúng ta có việc gì phiền lòng rồi, suy nghĩ đi, nghĩ không ra thì nói cho Tháp Lạp Toa sư phụ sẽ bảo ngươi phải làm gì. La Phong gật đầu, nhưng có thể cảm giác được Tháp Lạp Toa, Á Điểu có cảm tình rất nồng đậm với bối pháp, đó là một loại thân tình rất nồng đậm. Tư liệu quả nhiên không sai, sinh mạng đặc thù, đau khấu, mặc dù rất hung dữ với các ngoại tộc khác xâm phạm, nhưng nội bộ chúng lại xem nhau như thân nhân, ai giết một của chúng sẽ khiến cho tất cả đau khấu xông tới truy sát. La Phong thầm nghĩ, hai người các ngươi chơi ở đây. Tháp Lạp Toa cười nói, có việc gì cứ đi tu điện tìm ta. Được rồi Tháp Lạp Toa sư phụ, A Điểu liền nói. Hiểu rồi, Tháp Lạp Toa sư phụ, La Phong cũng nói. Tháp Lạp Toa cười, rồi xoay người ly khai. La Phong lúc này mới thở phào một hơi, lúc trước xem video thấy Tháp Lạp Toa đánh chết Ma Loa Hầu. Rất lạnh lùng, sát ý ngút trời, lúc này lại như một từ mẫu. La Phong không biết, với diễn biến vũ trụ đã thay nhén ra đám sinh mạng đặc thù, đau khấu này tùy không phải cùng lúc thai nhén ra, mà chí ra trước sau. Có những con được thai nhén ra sớm, có con thai nhén ra muộn. Ba ức năm trước vẫn còn có một con đau khấu mới được thai nhén ra. Tháp Lạp Toa là con xếp thứ 9 trong số mấy ngàn con đau khấu đầu tiên. Sớm hơn bối pháp, Á Diễu hàng tỷ năm, trong mấy ngàn đau khấu, thực lực hắn cũng xếp vào top 10. Đảm đương trách nhiệm dạy một vài đau khấu nhỏ yếu. Do đó bối pháp, Á Diễu đều gọi bà này là Tháp Lạp Toa sư phụ. La Phong nhìn những tượng băng trước mặt, trong các tượng băng có Ma Loa Hầu, có cả tượng của cường giả Lôi Tuyền tộc, thậm chí còn có một cường giả nhân loại. Tất cả đều đã bị đóng băng, linh hồn sớm đã đóng thành băng rồi. Ma Loa Hầu này thú vị quá. Á Điểu cẩn thận quan sát Ma Loa Hầu hồi lâu, lần đầu tiên thấy trong thực tế, lúc trước đều xem trong thế giới giả định. Thế giới giả định, La Phong sực nghĩ ra, kỹ thuật giả định cũng thuộc loại khoa học kỹ thuật rất bình thường trong vũ trụ. Trong phạm vi nhỏ có thể dựng một thế giới giả định. Tí như địa cầu năm đó vì tìm được quan não cá nhân trong một chiếc phi thuyền cổ xưa, đã dựng ra chiến thần điện, cũng là một thế giới giả định. Thế giới giả định phạm vi nhỏ luôn là kỹ thuật rất bình thường. Cái khó là phạm vi siêu lớn. Thế giới giả định bao phủ một tinh hệ, thế giới giả định bao phủ một tinh vực, hoặc có thể bao phủ một tinh khu, thậm chí bao phủ một lãnh thổ nhân loại, hoặc bao phủ cả vũ trụ. Phạm vi càng lớn, khó khăn càng tăng. Các đầu khấu dựng một thế giới giả định bao phủ, vành đai băng ngục tinh, đích xác rất nhẹ nhàng, chỉ cần từ trí năng quan não của các thế hệ cường giả ngoại tộc xâm phạm đã có thể dễ dàng làm được. La Phong cũng có thể giải thích được. Bối pháp, chúng ta đi tới bí pháp điện chơi đi. Á Điểu nói, Tháp Lạp Toa sư phụ sáng tạo bí pháp rất phạt đó, ta không đi. La Phong nói, ta vốn đây muốn ở một mình. Á Điểu gật đầu, đúng vậy. Bí pháp do Tháp Lạp Toa sư phụ sáng tạo chi thích hợp với chúng ta. Các người không thích hợp lắm. La Phong hơi sửng sốt, mới hiểu được Á Điểu đến sự khác nhau giữa đau khấu xanh và đau khấu tím. Ta đi đây. Á Điểu lập tức lao đi, rồi biến mất. Vẫn khí thật là tốt. La Phong thấy thế thở phào một hơi. Ta vốn còn tại nghĩ biện pháp một mình hành động, không ngờ lại tìm tới cơ hội dễ dàng như vậy. Đi tới chỗ để miếng kim loại đen. La Phong cũng lao đi. Trong cung điện trung bắt đầu phi hành một vòng. Chỗ sâu nhất trong tòa cung điện này, Tháp Lạp Toa đang ngồi xếp bằng trên mặt hàng băng. Thần lực vô hình tràn ngập quét cả cung điện, mặt khẽ mỉm cười. Á Điểu đi bí pháp điện. Bối pháp đi tới vạn vật điện. Á Điểu cũng thật lạ, biết rõ bối pháp tâm tình không ổn, không ở cùng bối pháp, ngược lại đi bí pháp điện. Bối pháp lại không tu nhất mạch của ta. Cũng tốt, vạn vật điện có đủ thứ kỳ quái từ những ngoại tộc ấy, cũng có thể giúp cho bối pháp phân tâm một chút. Lập tức Tháp Lạp Toa nhắm mắt lại, đưa ý thức nối liền với thế giới giả định trao đổi với các tộc nhân khác. Đối với sinh mạng đặc thù, đấu phấu, những năm tháng đẳng, có rất nhiều bất hủ ngoại tộc ôm theo tâm lý cầu may mạo hiểm vào vành đai băng ngục tinh. Tuy nói 99 đều bị bắt, nhưng vẫn có vài tên có vận khí tốt từng trộm được bảo vật, cũng khiến cho đám bất hủ ngoại tộc luôn lâu lâu lại muốn thử. Sau khi họ bị giết, rất nhiều bảo vật mang theo bên mình cơ hồ vô dụng với đám đấu khấu, nên bình thường đều bị ném đi làm trang sức hoặc đồ chơi. Tháp Lạp Toa bỏ rất nhiều đồ chơi đó trong một sảnh điện, đặt tên là Vạn Phật Điện, đặt tên là Vạn Phật Điện. Mảnh kim loại đen được cất trong Vạn Phật Điện, La Phong tùy ý di chuyển, rồi đi tới Vạn Phật Điện. Vì tình hình cả cung điện sớm đã được Ma Loa hầu lúc trước dùng máy thăm dò cỡ lớn thăm dò chính xác, trong lòng mình cũng đã hình dung ra cấu tạo cung điện, đương nhiên biết đường đi. Bây giờ phải xem vận khí. La Phong đi vào Vạn Phật Điện, đạp trên mặt đất hàn băng lạnh giá, ánh mắt nhìn vào những vật phẩm đủ loại trên mặt đất. Có một vài thứ binh khí, cũng có một vài áo giáp, một vài vật liệu đặc thù, đều là bỏ lung tung, giá trị đều không quá cao, ít nhất La Phong không xem vào đâu. Mảnh kim loại đen, La Phong vung mạnh tay lên, gạt một vài vật phẩm sang một bên, thấy phía dưới có một mảnh kim loại đen bị vùi lấp. Miếng kim loại đen thứ ba, La Phong vừa sờ đã biết ngay đây chính là thứ mình muốn tìm. Bây giờ phải xem vận khí, tìm được mảnh kim loại đen rồi ta sẽ đi luôn, La Phong thầm nói. Từ khi ta rời khỏi cung điện tới lúc ra khỏi băng ngục tinh cần một thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi này, nếu bị Tháp Lạp Toa phát hiện có gì không đúng, ta sẽ phiền to. Nhưng mụ này hẳn là không đề phòng quá lớn tộc nhân mình, ta có thể chạy trốn được. Hơn nữa xem ra mảnh kim loại đen tùy tiện đặt ở đây, hiển nhiên mụ cũng không trọng thị gì nó. La Phong không còn do dự nữa, hắn cầm mảnh kim loại đen lên thu vào nhẫn thế giới, rồi đi thẳng ra ngoài. Vèo, đi thẳng ra ngoài, La Phong lao đi trong cung điện, tốc độ không chậm, cũng không nhanh. Khi La Phong bay thoát ra cửa điện, thì lập tức có một thanh âm vang lên bên tai La Phong. Bối pháp, về à, không đợi Á Điểu sao, không đợi nữa, ta về đây. La Phong, mặc dù trong lòng run lên, nhưng vẫn nói rồi, lần sau sẽ trở lại chỗ Tháp Lạp Toa sư phụ. Đi đi, Tháp Lạp Toa thân thiết nhắc nhở. La Phong thở phào, bay ra cung điện rất nhanh, sau đó theo thông đạo bay ra khỏi băng ngục tinh. Tuy nói có năng lực thuấn di, nhưng La Phong căn bản không dám sử dụng năng lực thuấn di, vì một khi sử dụng thuấn di khẳng định sẽ bị phát hiện. Đây là tin tức rất rõ ràng được công ty vũ trụ giá định nhắc tới, tuy lo lắng vô cùng, nhưng La Phong vẫn cố nén bay ra ngoài. Trong thế giới giả định bao phủ vành đai băng ngục tinh, trên một quảng trường, Tháp Lạp Toa đang cùng ba tộc nhân Đâu Khâu khác cũng uống một vài rượu trái cây, đồng thời lắc đầu nói, ỏi, bối pháp tiểu tử không biết có chuyện gì nữa, vừa rồi đi tới chỗ của ta hơi buồn buồn, hơn nữa hơi cảm giác có gì thay đổi, không biết nó làm sao nữa, có thể bị ai đó cự tuyệt. Một Đâu Khấu cười nói, mấy ngàn Đâu Khấu tuy không thể sinh sôi, nhưng Đâu Khấu xanh bình thường sẽ theo đuổi Đâu Khấu tím, ghép thành đôi mà sống cùng nhau. Vì số lượng Đâu Khấu xanh nhiều, số lượng Đâu Khấu tím ít, hơn nữa rất nhiều Đâu Khấu tím lại thích sống một mình. Do đó việc bị cự tuyệt cũng rất bình thường. Tháp Lạp Toa, ngươi nói bối pháp đi tới chỗ ngươi ạ, còn buồn buồn sao? Ta vừa tròn thấy bối pháp cười đùa với đám nguyên bác, cùng chơi trò chơi chiến đấu mà. Cười đùa, Tháp Lạp Toa hơi biến sắc. Đám Đâu Khấu bản tính rất đơn thuần, cũng không che giấu. Một người lúc trước còn buồn buồn, bây giờ lại cười đùa với tộc nhân khác, còn đi chơi trò chơi chiến đấu nữa. Tháp Lạp Toa khoanh chân ngồi trong tu điện, đột nhiên mở mắt, hơi biến sắc, thần lực vô hình nhanh chóng quét ra ngoài, quét tới La Phong ma sát tộc vừa mới bay ra thông đạo băng ngục tinh. Niệm lực vô hình thẩm thấu vào thân thể La Phong ma sát tộc, lập tức dễ dàng phát hiện ra viên tinh hạt sinh mạng trong cơ thể bối pháp giả mạo. Không phải bối pháp, là ngoại tộc. Trong mắt Tháp Lạp Toa đột nhiên tóe ra sát ý đáng sợ. Soát, vốn Tháp Lạp Toa còn ở trong cung điện, lập tức thuấn di rồi biến mất. Khi xuất hiện thì đã tới trước mặt La Phong. Thuấn di trong vành đai băng ngục tinh là một điều cấm kỵ. Mặc dù nói trong đám sinh mạng đặc thù cũng có một vài cường giả lợi hại như Tháp Lạp Toa, cũng không ít người đã biết thuấn di, nhưng họ bình thường không có một ai sử dụng thuấn di. Mỗi người đều dựa vào xuyên toa vũ trụ mà tới chỗ người khác, ngoại tộc tới chỗ bảo vật, thủ đoạn nhanh nhất chính là thuấn di. Chỉ cần các Đâu Khấu không sử dụng thuấn di, một khi phát hiện có sóng không gian thuấn di, vậy khẳng định có tốc khác tới, trừ khi phát hiện ngoại tộc hoặc truy sát ngoại tộc, đương nhiên có thể dùng thuấn di. Tóm lại, phát hiện chấn động thuấn di đại biểu cho việc có ngoại tộc xâm nhập, hoặc là có tình huống trọng đại phát sinh. Ngoại tộc tới rồi sao? Vành đai băng ngục tinh, trong rất nhiều viên băng ngục tinh có hơn 10 bất hủ Đâu Khấu cường đại đồng thời cảm ứng được luồng chấn động thuấn di. Còn trong hai băng ngục tinh lớn nhất vành đai băng biệt tinh, viên lớn có đường kính tới 10.000-3.000 km, viên nhỏ hơn có đường kính chính phẳng 6.000 km. Hai băng ngục tinh này có hai vị vũ trụ tôn giả đáng sợ sinh sống, họ là vũ trụ tôn giả sinh mạng đặc thù, trời sinh đã vô cùng cường đại. Ngoại tộc, hai vũ trụ tôn giả cũng phát hiện ra, chỉ cần bay ra ngoài băng ngục tinh, sau đó gia tốc tới tốc độ ánh sáng, ta sẽ có thể đạo tẩu mà thần không biết quỷ không hay. La Phong vừa xông ra khỏi thông đạo băng ngục tinh, tiếp tục bay lên bầu trời băng ngục tinh. Trên mặt đất băng ngục tinh có dòng khí lưu cường đại, cùng loại với tầng khí quyển địa cầu, tuy không dậy đến tế, nhưng vẫn có lực cản, phải bay ra ngoài mới có thể gia tốc tới tốc độ ánh sáng. Một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời cạnh La Phong. Đó là một thân ảnh màu tím tháp lạp toa tói ra sát ý phô thiên cái địa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Phong, thanh âm lạnh giá vang vọng cá thiên địa. Ngoại tộc, La Phong sắc mặt nhất thời đại biến, gầy gò, dựa theo kế hoạch thứ ba thôi,